Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng mùng 2 Tết Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mùng 2 Tết 80 năm về trước, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước qua cột mốc 108, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người đã bắt tay ngay vào việc xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa cách mạng của cả nước. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, người dân nơi đây đã vươn lên xây dựng vùng đất biên cương ngày một đổi thay. Trong những ngày đầu xuân năm mới, mời quý vị cùng về Hà Quảng để cảm nhận sắc xuân và sự phát triển nơi đây. Chương trình cũng có phóng sự về Tết giản dị nhưng thiêng liêng và ấm áp của người lính canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Từ hôm nay, nhiều siêu thị và chợ dân sinh mở cửa bán hàng trở lại bình thường, hàng hóa dồi dào, phong phú và ổn định về giá. Cả nước thu hút hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng đầu năm. Nga tuyên bố không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu-EU. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay là mùng 2 Tết Tân Sửu, thời tiết cả nước ít mưa trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, một số khu vực sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Tiết trời rất thuận lợi cho người dân đi chúc Tết người thân họ hàng và đi lễ đầu năm.
Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại nhiều địa phương trên cả nước, đa số người dân vui xuân mới nhưng không quên tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Chị Trần Thu Hà, một giáo viên thành phố Lai Châu chia sẻ, người thân chủ yếu ở dưới xuôi vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chị và gia đình đã ở lại Lai Châu để ăn Tết. Sau khi làm lễ thắp hương gia tiên, chị và mọi người trong gia đình cùng ra ngoài dạo chơi, cầu mong một năm mới bình an.
Điều tôi mong muốn nhất đó là bản thân tôi, gia đình và những người thân xung quanh tôi có một sức khỏe thật là tốt, một công việc hanh thông. Bản thân tôi và tất cả mọi người mong muốn là dịch bệnh COVID sẽ được dập tắt, khống chế một cách hoàn toàn để tất cả mọi người có thể yên tâm trở về cái công việc như thường ngày của mình.
Do dịch bệnh COVID-19, tất cả các chương trình văn hóa, văn nghệ, chào xuân đã buộc phải tạm dừng, nên hầu hết người dân Yên Bái đã chọn vui Tết bên gia đình hàng xóm, không đi du xuân như những năm trước. Tại các đường phố, khu vui chơi ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Lục Yên, Văn Yên cũng thưa thớt người dân. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh vẫn duy trì hoạt động 24/24 giờ. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên có mặt tại các điểm vui chơi, khu tập trung nhiều người, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Chị Nguyễn Thị Thảo ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm nay đón năm mới, thời tiết rất là đẹp, nắng ấm. Rất phù hợp cho việc vui xuân của mọi người. Vì vậy mà tôi hy vọng đây chính là báo hiệu cho một năm may mắn, ấm áp và bình an với tất cả mọi người, mọi nhà. Và hy vọng rằng dịch bệnh COVID-19 này sẽ được kiểm soát và khống chế và mọi người sẽ yên tâm hơn khi ra đường ạ.
Tuy vậy vẫn có một số nơi người dân còn tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch. Tại Hà Nội chiều qua mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, lượng người đổ về phủ Tây Hồ hành lễ tăng đột biến, ban quản lý di tích đã phải quyết định đóng cửa phủ, tạm ngừng tiếp đón người dân đến hành lễ. Đến sáng nay mùng 2 Tết mới mở cửa trở lại. Trong trường hợp tình trạng này vẫn tiếp diễn thì vẫn đóng cửa để phòng dịch. Thưa quý vị và các bạn, trên những hải đảo xa xôi, những trạm radar giữa biển khơi hay những con tàu canh giữ biển trời ngày xuân, Tết của người lính biển giản dị nhưng thiêng liêng và ấm áp. Mời quý vị và các bạn cùng đón xuân với những người lính vùng 1 Hải quân làm nhiệm vụ trong những ngày Tết qua phóng sự của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
Sau ba hồi còi chào tạm biệt đất liền, tàu 797 Hải đội 4 vùng 1 Hải quân hùng dũng vượt sóng ra khơi. Ngoài quân trang và lương thực thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, chuyến biển cuối năm của những người lính hải quân rộn ràng với những lời chúc, những món quà của thủ trưởng đơn vị, của đồng đội. đã nhiều năm cùng đồng đội đón Tết trên biển, Đại úy Lê Thanh Tùng, nhân viên báo vụ tàu 797 vẫn bâng khuâng náo nức trước biển trời trong thời khắc vào xuân.
Bản thân tôi xác định thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền biển đảo trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và cũng như của tập thể tàu. Gia đình và vợ con thì cũng thấu hiểu và thông cảm cho công việc của mình rồi. Tôi luôn an tâm tư tưởng công tác, xác định, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, canh giữ biển đảo của Tổ quốc để nhân dân đón Tết được yên bình.
Phòng đón xuân trên tàu giản dị, ấm cúng. Đào mai do chính cán bộ chiến sĩ trên tàu chuẩn bị, trang trí. Dòng chữ chúc mừng năm mới cắt vội giữa chòng chành sóng biển. Cán bộ chiến sĩ trên tàu quê từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, v.v. Thượng úy Đinh Hữu Đông, chính trị viên tàu 797 bảo, Tết của gia đình 797 vừa mang đặc trưng Tết bộ đội, vừa phảng phất hương vị Tết của các làng quê Việt qua những câu chuyện lời kể của anh em trên tàu.
Anh em đồng đội thì quây quần bên nhau, tiến hành hái hoa dân chủ, tìm hiểu về Tết cổ truyền của các vùng miền, miền quê. Quá trình tàu làm nhiệm vụ trực trong dịp Tết thường xuyên duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm vui xuân mới, không quên nhiệm vụ, tránh để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.
Chúng tôi là chiến sĩ ra đảng, từ đài cao quan sát nhà xa.
Những ngày Tết, ngoài thời gian làm nhiệm vụ trên chốt và sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ trạm radar 500 lại quây quần bên nhau, cùng tham gia những hoạt động tập thể như hái hoa dân chủ, thi đấu thể thao, các chương trình văn nghệ đón xuân với các tiết mục cây nhà lá vườn. Không khí Tết rộn ràng mà đầm ấm. Trung úy Mai Quý Lộc, quê ở thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, lần đầu tiên đón Tết trong quân ngũ bảo rằng đây là cái Tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời em.
Em cảm thấy rất hồi hộp, háo hức, có chút nhớ gia đình. Nhưng ở đây có các anh, các chú như người thân trong gia đình nên em cũng đỡ nhớ quê nhà hơn.
Thêm một cái Tết nơi nghìn trùng sóng vỗ, những cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam luôn vững tay súng, lạc quan, tin tưởng. Bởi họ hiểu rằng mùa xuân và sự bình yên trên biển sẽ góp phần làm cho hương xuân sắc Tết nơi đất liền thêm thắm và rạng rỡ.
Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày mùng 2 Tết Tân Tỵ năm 1941, Bác Hồ trở về nước qua cột mốc 108 tại xóm Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ngay từ khi trở về Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã bắt tay ngay vào việc xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa cách mạng của cả nước. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, hôm nay, những người dân Trường Hà đã vươn lên xây dựng vùng đất biên cương nơi đây ngày một đổi thay phát triển. Ghi nhận của phóng viên Công Luận.
Khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó những ngày này tấp nập du khách. Những bản nhỏ của đồng bào Nùng nơi đây thêm rộn rã, sôi động. Không hiếm những căn nhà xây kiên cố 2-3 tầng, đường giao thông được bê tông hóa rộng rãi, phẳng phiu. Một số hộ gia đình tham gia các dịch vụ, phục vụ nhu cầu của du khách tham quan. Một số khác làm nông nghiệp đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa mô hình chăn nuôi trồng trọt tổng hợp vào sản xuất, nên đời sống kinh tế của đồng bào bản Bác Bó ngày càng được nâng lên. Câu chuyện ngày xuân được bàn bạc rôm rả là những dự định làm ăn trong năm mới. Ông Hoàng Đức Tính, một điển hình làm VAC cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, vui vẻ cho biết.
Bản thân tôi thì cũng là những người con quê hương, tôi cũng cảm có cái trách nhiệm cái lớn lao là xây dựng cái quê hương ấy Bác Bó ngày càng giàu và đẹp.
Bí thư chi bộ, trưởng bản Bác Bó Nông Thanh Bằng tự hào, cả bản có hơn 90 hộ dân, hơn 370 nhân khẩu, nhưng chỉ còn có 4 hộ nghèo, nhiều hộ thuộc diện khá giả.
Và đồng bào nhân dân Bác Bó bảo vệ cái thành quả cách mạng và phấn đấu để xóa tỷ lệ hộ đói nghèo. Hiện nay đang bước vào cái thời kỳ hội nhập, bà con cũng phải ra sức phấn đấu để thi đua lao động sản xuất, thi đua yêu nước.
Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Trường Hà đã nỗ lực xây dựng quê hương trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của Cao Bằng. Năm 2015, Trường Hà đã về đích trong xây dựng nông thôn mới, trong đó có 2 thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trường Hà đã cơ bản có đủ hệ thống trạm y tế, bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho người dân, trường học được kiên cố hóa. trong phát triển kinh tế có những mô hình sản xuất nông nghiệp mới như trồng bưởi da xanh, trồng lạc hay duy trì nghề thủ công truyền thống. Bà Bế Thị Từ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Hà, huyện Hà Quảng cho biết.
Trước tiên là công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân về cội nguồn cách mạng và cái truyền thống là động lực cho bà con để cho bà con là phát triển về bộ mặt của Trường Hà là càng ngày càng khang trang, là bà con là về phát triển kinh tế là có nhiều cái dịch vụ.
Xuân đã về, những nhánh đào khoe sắc thắm soi bóng trên dòng suối Lenin như tô điểm thêm cho vùng đất biên cương Cao Bằng đang đổi thay từng ngày.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Theo thông báo từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ 18 giờ hôm qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không ghi nhận ca mắc mới. Trước đó hôm qua, cả nước ghi nhận 2 ca ở Hà Nội và Bắc Ninh. Các ca này đều được cách ly từ trước nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thông tin từ Sở Y tế thành phố, chiều qua có thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là bệnh nhân nữ ngụ ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Người này là người nhà của một nhân viên bộ phận bốc xếp hàng hóa của công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam. Trong diễn biến liên quan, chủng virus gây ra chùm ca bệnh ở sân bay Tân Sơn Nhất lần đầu tiên xuất hiện tại nước ta và Đông Nam Á. Đây là thông báo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sau khi giải mã bộ gen của chủng virus SARS-CoV-2 từ các ca bệnh ở tổ bốc xếp tại sân bay này. Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, chủng virus gây ra chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất không phải biến chủng có khả năng lây lan nhanh từ Anh đang gây bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh, cũng như chủng Nam Phi mà cả thế giới đang rất quan tâm. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán, không được lơ là chủ quan. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
Hiện nay thì mọi lực lượng trị đang tập trung trăm để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, và chúng tôi khẳng định đây nhiệm vụ chính trị quan trọng trước, trong và sau Tết. Hiện nay tỉnh đã đưa ra một loạt giải pháp trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, cái nhận thức của người dân hết sức quan trọng, và chúng tôi mong muốn chúng ta tuân thủ các quy định chung của phòng chống dịch bệnh là ra đường đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập đông người. Tất cả những cái điều đơn giản đấy sẽ góp phần quan trọng cho công tác phòng chống dịch.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm nay mùng 2 Tết, một số siêu thị, chợ dân sinh đã mở cửa kinh doanh trở lại bình thường. Hàng hóa dồi dào phong phú, giá cả các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định. Phóng viên Bá Toàn đưa tin.
Hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Cốp đã bắt đầu mở cửa trở lại từ hôm nay, mùng 2 Tết. Giá các mặt hàng tại siêu thị nhìn chung ổn định so với thời điểm trước Tết. Trong ngày bán hàng đầu tiên của năm mới Tân Sửu, khách hàng đến siêu thị thường chọn mua các loại thực phẩm tươi sống. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc siêu thị Cốp Mắc Hà Nội cho biết, nhờ công tác chuẩn bị hàng hóa từ khá sớm nên hệ thống siêu thị của Sài Gòn Cốp đã đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân.
Chúng tôi đã có những cái phương án dự trữ cho những ngày đầu năm mới. Chúng tôi cũng có những kho đông, kho mát. Đầu ngày mùng 2 là chúng tôi đã mở cửa bán hàng để phục vụ người tiêu dùng rồi. Những hàng hóa vẫn giữ là với giá cả bình ổn và đáp ứng được cái nhu cầu cho người dân.
Không chỉ hệ thống siêu thị, một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội cũng đã mở cửa phục vụ người dân. Các mặt hàng như rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống được nhiều người lựa chọn. Giá một số mặt hàng có tăng nhẹ, tuy nhiên không có hiện tượng đột biến giá xảy ra.
Đón xuân Tân Sửu 2021, phần lớn các công trình xây dựng hạ tầng giao thông tạm nghỉ. Dù vậy, do tính chất cấp bách cũng như tranh thủ giai đoạn mật độ lưu thông thấp, hai dự án xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và dự án sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn triển khai xuyên Tết. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
Tại công trình hầm chui giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, có khoảng hơn 10 công nhân đang tất bật thi công nhồi cọc, lắp đặt khuôn đổ bê tông cho đoạn hầm hở, vân vân. Dự án hiện thi công trước phần hầm hở trên tuyến Nguyễn Văn Linh, đoạn chui ở giữa giao lộ với đường Nguyễn Hữu Thọ, chờ di dời hạ tầng kỹ thuật phía dưới và đảm bảo giao thông qua khu vực nên làm sâu. Theo đại diện công trường, trong thời gian Tết, trên công trường có hàng chục thiết bị máy móc, cần cẩu, máy đào, v.v. Tận dụng khoảng thời gian nghỉ Tết, lượng phương tiện ít, các lực lượng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Anh Phạm Hoàng Huy, kỹ sư công trình, nói.
Thì cái dịp Tết này thì chủ yếu là ít người để cho anh em thuận tiện thi công cái công trình cho nó thuận lợi tí. Cái cách thứ hai là làm lắp ráp này kia là cho nó cũng thuận tiện hơn, cẩu kiết đầu làm nó cũng thuận tiện hơn. Chúng tôi sẽ quyết tâm cố gắng hoàn thành tốt trong công việc này, bàn giao là sắp tới đây.
Các công nhân thi công tại công trường đến từ mọi miền đất nước, người miền Trung, người từ miền Tây. Anh Lê Thanh Thoại, 33 tuổi, quê Bình Định cho biết, thường xuyên liên lạc với gia đình để trò chuyện với vợ con. Anh em cũng nhớ nhà nhưng động viên nhau cùng cố gắng làm tốt công việc rồi sẽ ăn Tết sau.
Cũng ở quê em đang vui lắm. Thì nói chung là ở xa quê thì cũng nhớ nhà lắm. Nhưng mà bây giờ tinh thần của thành phố thì đưa đề ra thì anh em phấn đấu cố gắng đưa dự án vào khai thác sớm nhất.
Trong khi đó, tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, các công nhân cũng đang chuẩn bị giai đoạn chuyển từ Lai 1 phía The Manor sang Lai 3 phía Vinhome, lắp đặt các máy móc thi công để tiếp tục vận hành. Các công nhân cũng gác lại niềm vui để chung tay đẩy nhanh tiến độ. Theo ông Lương Minh Phúc, trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là ban giao thông, cùng với 4 dự án hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021, ban giao thông đang nỗ lực hoàn thành 2 dự án trọng điểm của thành phố là hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Đây là những công trình mà rất là trọng điểm và bà con cũng rất là mong mỏi sớm hoàn thành, cho nên chủ đầu tư, sở giao thông cùng với các đơn vị thi công quyết tâm là sẽ duy trì làm việc liên tục xuyên Tết năm nay.
Tạm gác lại niềm vui, tất cả đang cố gắng ở mức cao nhất vì sự phát triển của thành phố.
Tại Lào, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của binh đoàn 11 vẫn có mặt trên công trường xây dựng nhà Quốc hội Lào mới, quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Tất cả vì mục tiêu hoàn thành công trình đúng hẹn. Phóng sự của phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy, thường trú tại Lào.
Dù đã chủ động giảm bớt lực lượng để anh em nghỉ ngơi trong ngày đầu năm, nhưng mùng 1 Tết Tân Sửu, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, người lao động của binh đoàn 11 vẫn có mặt trên công trường thi công nhà Quốc hội mới của Lào. Không khí lao động vẫn hối hả như mọi ngày. Đang chỉ huy anh em công nhân thi công các cấu kiện gỗ của công trình, kỹ sư Phan Văn Dũng nói, ai cũng nhớ nhà, nhưng vì nhiệm vụ phải gác lại riêng tư để hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Để được đoàn kết với gia đình, đấy là niềm hạnh phúc của tất cả những người con của Việt Nam. Nhưng chúng tôi nguyện ở lại để cùng với tất cả anh em ở công trường hoàn thành mọi nhiệm vụ của lãnh đạo giao phó.
Sau gần 3 năm thi công, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành trên 95% khối lượng công việc. Trung tá kỹ sư Đinh Ngọc Cương, phụ trách thi công phần cơ điện của nhà Quốc hội, nói.
Chúng tôi dồn những nỗi nhớ nhà lại lúc khác để tiến hành thi công. Tất cả chỉ vì một lời hứa đưa công trường vào hoạt động đúng với tiến độ. Tôi chỉ chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, cố gắng quên đi nỗi buồn khi mà chúng tôi xa nhà, động viên chúng tôi để chúng tôi an tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ trong ngày đầu năm.
Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh binh đoàn 11, người thường xuyên bám công trường, chia sẻ dù nhớ nhà, dù rất mong một tiếng gọi bố của con trong ngày Tết, nhưng vì ý nghĩa đặc biệt của công trình, anh khẳng định.
Không thể về Việt Nam để vui xuân đón Tết được, nhưng chúng tôi rất phấn khởi và tự hào vì chúng tôi đã được tham gia cái dự án đặc biệt như thế này. Chúng tôi vẫn làm việc xuyên Tết để đảm bảo cho tiến độ của dự án. Đây là một cái món quà đặc biệt, một cái biểu tượng, một cái ý nghĩa rất là thiêng liêng giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. Và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa dự án về đích đảm bảo an toàn tiến độ.
Thời gian còn lại không nhiều, lời hứa với lãnh đạo hai nước và lời hứa với chính lòng mình đang thôi thúc hàng trăm cán bộ chiến sĩ, người lao động của binh đoàn 11 trên đất Lào cùng nhau giữ vững tiến độ thi công, hoàn thành những phần việc còn lại, phấn đấu bàn giao giai đoạn 1 của công trình vào phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa 9 sẽ khai mạc vào cuối tháng 3 tới đây, để công trình nhà Quốc hội Lào thực sự xứng đáng là biểu tượng đẹp đẽ của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam Lào, Lào Việt Nam.
Cả nước thu hút hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong tháng đầu năm. Phóng viên Xuân Lan đưa tin.
Vốn FDI rót vào 14 ngành lĩnh vực, trong đó có công nghiệp chế biến, chế tạo, dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 1,54 tỷ đô la. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 179 triệu đô la. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực như vận tải kho bãi, nông lâm nghiệp, thủy sản. Triển vọng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở Việt Nam năm 2021 là rất sáng sủa, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư lớn, vừa và nhỏ từ các quốc gia phát triển dần chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng
quan trọng hơn nữa là trong cái giai đoạn tới, cái nguồn vốn đầu tư này
chính là sẽ bổ sung các cái năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế để đóng góp vào cho tăng trưởng, cho thấy là những cái rào cản, những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đã được cải thiện, đã được khắc phục rất là nhiều. Cái thứ hai cũng là cái niềm tin của các nhà đầu tư đối với môi trường, đối với thể chế, đối với chính sách của chính phủ. Thì đây là cái lúc mà chúng ta cần phải có các cái bộ lọc để chúng ta sàng lọc, chọn lọc và thể hiện những cái chính sách, những cái quan điểm của chúng ta đối với đầu tư nước ngoài. Phải là công nghệ cao, không ảnh hưởng đến môi trường, và cũng là để định hướng cho các địa phương, cho các bộ ngành để thu hút đầu tư.
Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương.
Thưa quý vị và các bạn, dự báo hôm nay thời tiết cả ba miền đều tạnh giáo và có nắng. Miền Bắc, Tết năm nay tiếp tục là một cái Tết ấm, khi mà hôm nay nhiệt độ tại Hà Nội có thể tăng thêm 3 độ so với hôm qua, lên mức 25 độ. Còn các nơi khác của miền Bắc cũng sẽ tăng từ 1 đến 2 độ. Sắc nắng xuân sẽ trải đều khắp khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ có nền nhiệt cao nhất là 23 đến 25 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết và khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ cao hơn từ 25 đến 30 độ. Nam Bộ ngày hôm nay cũng là một ngày nắng từ sáng đến chiều nhưng cảm giác vẫn dễ chịu hơn với nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ.
Tính đến rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận gần 108 triệu 400 nghìn ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là ba nước dẫn đầu về số ca mắc và tử vong. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới chưa có dấu hiệu giảm, nhiều nước vẫn duy trì hoặc tăng cường các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch.
Nhật Bản thông báo chưa dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và các vùng lân cận. Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định này khi tiếp tục cân nhắc nguy cơ bùng phát dịch bệnh cùng với nhu cầu khởi động lại hoạt động kinh tế, vốn đã bị đình trệ khi người dân hạn chế không đi chơi. Các nhà hàng quán rượu đóng cửa sớm trong bối cảnh dịch bệnh. Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai tại Tokyo và các tỉnh lân cận. Trong khi đó, tại châu Âu, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết từ ngày mai 14 tháng 2, nước này sẽ cấm nhập cảnh từ các vùng biên giới với Séc do số ca nhiễm mới liên quan đến biến thể của SARS-CoV-2 gia tăng tại các vùng dịch này. Tại nước Anh, Giám đốc Y tế thông báo nước này có thể sẽ phải duy trì một số biện pháp phòng dịch cho đến khi toàn bộ người cao tuổi ở nước này được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.
Hungary là quốc gia thuộc Liên minh châu Âu duy nhất cho đến nay bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 của Nga Sputnik V. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
Giám đốc Y tế Hungary Cecilia Müller trong cuộc họp báo trực tuyến cho biết việc phân bổ 2.800 liều vaccine Sputnik V chưa được EU chấp thuận sẽ được bắt đầu tại 4 bệnh viện của Budapest. Với nền kinh tế Hungary đang gặp khó khăn và chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp diễn ra vào năm tới, việc sử dụng các loại vaccine như vậy là một phần trong chiến lược của chính phủ nhằm quyết tâm chống lại đại dịch COVID-19. Dự kiến, Budapest sẽ nhận được 600.000 liều Sputnik V và 500.000 liều tiếp theo của Sinopharm trong tháng này, cho phép nước này sẽ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng tới người dân.
Quan hệ Nga-Liên minh châu Âu tiếp tục leo thang căng thẳng khi gần đây hai bên đưa ra những tuyên bố cứng rắn, thậm chí phía Nga không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu. Phóng viên Văn Thường đưa tin.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu trong trường hợp Liên minh châu Âu tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này. Chúng tôi sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU nếu thấy rằng các lệnh trừng phạt được áp đặt ở một số lĩnh vực tạo ra rủi ro với nền kinh tế của đất nước, bao gồm những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Chúng ta không muốn tự cô lập mình với thế giới, nhưng chúng ta phải sẵn sàng cho điều này. Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Về phần mình, sau chuyến thăm Nga vào tuần trước, ông Josep Borrell cho biết EU có thể bắt đầu các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Vấn đề này sẽ được xem xét trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng các nước EU vào ngày 22 tháng 2 tới đây và sau đó sẽ được xem xét tại hội nghị thượng đỉnh của khối này vào tháng 3.
Thủ đô Moscow của Nga đang hứng chịu một trận bão tuyết mạnh và theo dự báo, nó sẽ kéo dài thêm 2 ngày nữa. Cùng với Moscow, một số khu vực khác của Nga cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết nguy hiểm này. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Từ sáng qua, ở thủ đô đã có tuyết rơi dày, trên nhiều tuyến đường đã xảy ra ùn tắc giao thông truyền thống, tầm nhìn rất kém, có rất nhiều tai nạn trên đường. 60.000 công nhân và 13.500 thiết bị đã tham gia dọn tuyết ở Moscow. Trên đường cao tốc, các phương tiện hạng nặng gặp nhiều vấn đề nhất. Các lốp xe không có đinh nên trượt trên các con dốc, tạo ra tình trạng tắc đường kéo dài. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã chuẩn bị bếp dã chiến cho những người lái xe có thể bị kẹt trong thời gian dài ngay tại một bãi đất trống. Ở những khu vực nguy hiểm nhất, lều được triển khai để sưởi ấm và dự trữ thức ăn nóng.
Thưa quý vị, năm mới nhiều người đặt hàng loạt mục tiêu, quyết tâm để làm động lực phấn đấu cho cả năm, trong đó có mong muốn đọc được nhiều cuốn sách hơn. Và đọc một cuốn sách hay trong những ngày đầu năm mới là nét đẹp văn hóa của nhiều người. Thế nhưng để duy trì thói quen đọc sách suốt một năm thì cần cả tới sự kiên nhẫn và một số bí quyết. Vậy bí quyết đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua một tổng hợp ngắn sau đây.
Theo một số nghiên cứu, chỉ có 8% số người đặt ra quyết tâm đầu năm có thể giữ nó cho tới cuối năm. Nguyên nhân là mọi người thường đặt mục tiêu quá sức hoặc không phù hợp với mình. Chẳng hạn cố đọc hết nhiều quyển sách trong thời gian ngắn. Nó sẽ tạo ra áp lực thực hiện hơn là sự vui vẻ, tự nguyện. Hậu quả là có khá nhiều cuốn sách hay bị người đọc bỏ lỡ. Bà Laurie Medlin, thủ thư của Thư viện Công Grand Island, có tuổi đời hơn 130 năm tại Mỹ, chia sẻ.
Bạn không cần đọc cả quyển sách mà có thể chỉ cần đọc vài trang trong một khoảng thời gian nào đó. Nếu thực sự tìm thấy điều gì đó hứng thú trong các trang sách này, bạn sẽ tiếp tục đọc và không muốn ngừng lại.
Thư viện Công Grand Island tư vấn rằng người đọc chỉ nên đọc từ 1 đến 2 quyển sách cùng lúc để tránh nhầm lẫn nội dung các câu chuyện. Leonard McCarthy là một độc giả cao tuổi tại Mỹ đã giữ được thói quen đọc khoảng 1 cuốn sách mỗi tuần.
Suốt cuộc đời, tôi luôn yêu thích việc đọc sách. Tôi nghĩ rằng một cuốn sách có thể đưa bạn tới bất cứ nơi nào trên thế giới mà bạn muốn tới.
Năm mới là dịp nghỉ ngơi sau một năm vất vả. Vì vậy, đây cũng là lúc phù hợp để chúng ta khởi động thói quen đọc sách như một liều thuốc tinh thần, đặc biệt khi đại dịch COVID-19 sẽ còn đặt nhân loại trước nhiều thách thức trong thời gian tới.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng mùng 2 Tết. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Hôm nay mùng 2 Tết, theo quan niệm dân gian, nhiều người chọn làm ngày xuất hành đầu năm. Kính chúc quý vị khởi đầu năm mới vạn sự hanh thông. Nhớ tuân thủ tuyệt đối luật giao thông đường bộ và đã uống rượu bia thì không lái xe. Quý vị cũng không quên thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.